mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Văn hóa Đài Trung Formosa vào ngày 9 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Làm thế nào để giữ gìn phước báu, ngăn tránh nghiệp chướng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.
Tại thế giới này, nếu không có tình thương, chúng ta sẽ không sao sống được. Từ nhỏ, chúng ta đã bắt đầu học tình thương rồi. Các em bé, nếu không được cha mẹ dùng tình thương chăm nom, thì không sao trưởng thành. Trước đây, có một vị bạo chúa đã từng thử qua. Đem một em bé mới sinh ra, bỏ vào trong núi sâu, không ai săn sóc. Để em bé chung sống với loài vật. Thỉnh thoảng, có người đến đưa thức ăn cho em ăn mà thôi. Không vỗ về, không thương yêu, cũng không ôm ấp. Hoặc cho em tình thương. Thử để em sống trong hoàn cảnh hoàn toàn thiếu tình thương của loài người. Xem lớn lên em sẽ như thế nào. Kết quả cho thấy, trẻ em không khôn lớn nhiều, đi lại bằng tứ chi và nói chuyện giống như loài vật vậy. Hành động lại rất dã man, khác hẳn với loài người. Một số khoa học gia cũng thực nghiệm tương tự bằng cách cho em sống biệt lập với cha mẹ. Hoàn toàn dùng phương pháp khoa học để nuôi dưỡng. Kết quả cho thấy em không trưởng thành một cách tốt đẹp, không có sức sống. Cho nên tình thương là quan trọng nhất. Chúng ta đem tình thương đến cho người khác càng nhiều càng tốt. Thế giới này thiếu kém nhất là tình thương, chứ không phải thực phẩm. Có những lúc chúng ta nhịn ăn 2-3 ngày liền cũng không sao. Nhưng nếu chúng ta bị một người hờn giận 2-3 ngày, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Phải không?
Ví dụ trong gia đình, vợ chồng không hòa hợp, cãi vã nhau, 2-3 ngày gặp nhau là trừng mắt nhìn nhau, không nói chuyện. Như vậy sẽ rất khó chịu, phải không? Cảm thấy tâm hồn nặng nề, có người còn muốn tự sát, có người sẽ đi uống rượu hoặc làm những chuyện bậy bạ. Tất cả chỉ vì không chịu nổi bầu không khí oán hận. Cho nên bổn phận làm người trong thế giới này là cần phải có tình thương, không nên công kích, phê bình, phỉ báng ai, hoặc không nên lúc nào cũng chỉ nhìn thấy điều xấu của người khác mà thôi. Thật ra, mọi người đều có điểm tốt.
Ví dụ chúng ta cho rằng mình là tín đồ Phật giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo, vậy chúng ta thử xem, giáo chủ của chúng ta, tình thương của họ rộng lớn bao nhiêu? Chúng ta cần phải tán thán, tôn vinh họ, nhưng muốn có được tình thương vĩ đại như vậy không phải chuyện dễ dàng. Việc cha mẹ thương yêu con cái rất đơn giản, chồng thương yêu vợ cũng rất dễ dàng, nhưng muốn thương yêu kẻ thù của mình không phải chuyện dễ. Chúa Giê-xu bảo chúng ta thương kẻ thù. Phật Thích Ca nói mọi người đều có Phật tánh, ý nói bao gồm cả kẻ thù của chúng ta. Nhưng chúng ta không dễ dàng yêu thương những kẻ thù đó, nếu phải thương những người chúng ta tôn kính. Điều này chúng ta rất thích và thương một cách dễ dàng, nhưng thương kẻ thù là chuyện rất khó, bởi vì tình thương của chúng ta có hạn.
Tại sao tình thương của chúng ta có hạn? Bởi vì chúng ta đã không còn câu thông với cái tình thương lớn đó. Những người tu pháp môn Quán Âm đã câu thông được với đại ái lực này. Sau khi câu thông, mới có thể thương người nhiều hơn. Cho nên, những người không thể thương người, cũng không phải là lỗi của họ. Họ rất đáng thương, vì đã mất đi sự câu thông với đại ái lực của chính mình. Mọi người đều có Phật tánh. Phật tánh này, chúng ta có thể dùng một danh từ khác để nói, đó là đại ái lực. Nhưng mọi người nghe danh xưng khác nhau, rất có thể lại đánh nhau và nói.
Tại sao lại có sự quan hệ giữa Phật tánh và đại ái lực? Ai nói vậy? Tại sao tôi nói Phật tánh, tức là tình thương vĩ đại? Bởi vì chúng ta, sau khi đạt được Phật tánh, tự nhiên sẽ có tình thương vĩ đại. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ sự quan hệ của toàn cõi vũ trụ. Biết được người này và người khác có liên hệ với nhau và người kia có liên hệ với mình, chúng ta đều có liên hệ với tất cả mọi người. Lúc đó, chúng ta mới thấy được mọi người đều có Phật Bồ Tát an bày ở phía sau, cho nên chúng ta mới có thể thương được mọi người.
Tại sao chúng ta có mặc cảm tội ác? Bởi vì chúng ta không biết rằng mọi việc đều do tạo hóa làm ra. Chúng ta nghĩ rằng tự lực lượng cá nhân của chính mình tạo nên, cho nên chúng ta mới có nghiệp chướng. Nếu chúng ta nhìn rõ được từng quan hệ này, chúng ta sẽ biết chúng ta vốn vô tội, cũng giống như những con rối vậy, cần phải có một người ở phía sau điều khiển, nó mới có thể cử động như vậy. Không phải những con rối ấy có thể tự mình cử động. Cũng vậy, nhục thể của chúng ta cũng như con rối vậy. Nếu không có lực lượng của đại ái lực, thì chúng ta không thể sinh tồn. Trong lòng của chúng ta đều rất thích thương người khác, và cũng rất vui lòng thương kẻ thù. Rất thích được tự tại, và cũng thích để được mọi người tự tại. Nhưng tại sao chúng ta lại làm không được? Đều là vì chúng ta thiếu đại ái lực của chính mình, chưa nhận thức được Phật tánh của chính mình, vì chúng ta chưa câu thông được với Phật tánh của chính mình.
Những người không thể thương người khác, tuy họ tương đối có tính bạo lực, nhưng họ cũng rất là tội nghiệp. Khi chúng ta nhìn rõ được mỗi người đều có Phật tánh bên trong, chúng ta mới đủ tình thương người. Nếu chúng ta không hiểu rõ chuyện này, thì không thể nào thương người khác được. Cần phải có cặp mắt chân chánh, cần phải tu hành cực khổ, mới có thể nhìn thấy bất cứ mọi vật đều là Phật Bồ Tát. Bất cứ người nào cũng là Phật Bồ Tát. Những điều này không thể giải thích được, nhưng quý vị dường như đều hiểu được, phải không?
Thiền không dùng ngôn ngữ, nhìn mắt là đủ rồi. Nhìn mắt của tôi rất quý đó. Không phải quý vị vì tiền, tôi không nhận tiền, nhìn mắt của tôi hoàn toàn miễn phí. Nhưng nhìn một lần rất là quý. Sau khi nhìn rồi, rất có thể về sau không thể ăn thịt nữa, thậm chí sau đó sẽ muốn tu pháp môn Quán Âm. Sau khi thọ tâm ấn rồi, nhân quả giữa chồng và vợ đều đứt hẳn, về sau không còn muốn trở lại thế giới này nữa. Cho nên nhìn một lần rất quý, nếu quý vị sợ, thì tốt nhất đừng nhìn mắt của tôi.
Đối với mọi người, mắt rất có ảnh hưởng. Nhìn mắt của một vị đại tu hành sẽ cải biến đời sống của chúng ta. Nhìn mắt của những người nghiệp chướng nặng nề cũng sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Nhưng một bên thay đổi trở nên tốt, còn một bên thay đổi thành khó chịu. Cho nên, có những lúc chúng ta nhìn mắt của một người hung ác, cảm thấy run sợ. Nhưng nếu chúng ta nhìn mắt của một người tu hành tốt, rất từ bi, lại có lòng thương người, chúng ta thấy rất dễ chịu, lân lân, toàn thân mềm nhũn. Quý vị có gặp trường hợp này chưa?
Trong phẩm Phổ Môn có ghi,
Quán Âm Bồ Tát nhìn mắt người
là dùng mắt từ bi nhìn chúng sanh. Khi ánh mắt từ bi của Ngài nhìn chúng sanh, phước báu của chúng sanh rất lớn, cho dù dùng biển lớn cũng không thể sánh bằng. Điều này trong phẩm Phổ Môn giảng rất rõ ràng.
Cho nên chúng ta, ai cũng thích nhìn mắt của những vị đại tu hành. Chúng ta đọc kinh điển thì biết, lúc Phật Thích Ca còn tại thế, mọi người đều chắp tay nhìn Ngài. Nhìn mắt Ngài không ngừng. Có những người nhìn một vị Phật tại thế thì nhập định. Sau khi nhìn mắt, thì vị Phật tại thế không còn nữa, chỉ còn lại một màn ánh sáng mà thôi. Cảm thấy rất thoải mái, rất thoải mái. Thân thể muốn di động cũng không được, đó là lúc họ đang nhập định.
Cho nên, gặp được một người đại tu hành rất có lợi ích. Có những lúc chúng ta nhìn thấy họ một lần là lập tức khai ngộ, có được cảnh giới khai ngộ, sẽ ngộ được rất nhiều ý nghĩa trong kinh điển, ngộ được rất nhiều điều mà xưa nay chưa bao giờ ngộ qua, hoặc là đột nhiên chúng ta nhập định, cảm thấy rất thoải mái. Chúng ta nhìn được một lần, lại muốn nhìn nữa. Không phải những vị đại tu hành đó muốn gặp chúng ta, mà là chúng ta muốn gặp các ngài.
Chúng ta tu hành càng cao, càng không muốn ép bất cứ người nào tin tưởng chúng ta, và cũng không cần dùng bất cứ phương pháp nào để cưỡng ép tín ngưỡng của người khác. Chúng ta không nên làm như vậy. Tự chúng ta có một thứ lực lượng vô hình, không cần dùng miệng nói, người ta đã thích chúng ta rồi. Nhìn một lần là thích, chúng ta không cần phải tranh luận với mọi người điều gì. Mỗi ngày, dùng ngôn ngữ của thế gian cãi tới, cãi lui, biết cãi đến bao giờ, bởi vì thiền không dùng ngôn ngữ.
Tôi giảng kinh nhiều là vì đầu óc của quý vị biết quá nhiều, cho nên tôi cần phải giải thích để quý vị hiểu rõ. Đầu óc mới có thể trống bớt đi, nếu không thì không cần phải nói gì. Sau khi đầu óc được trống rỗng, chúng ta mới nói.
Thiền không cần ngôn ngữ.
Cho nên, lúc tâm ấn, tôi không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để truyền pháp. Có người nhìn thấy tôi một lần là được khai ngộ, không nhất định phải nghe tôi giảng kinh mới hiểu. Trong tăng đoàn của chúng ta, có một vị xuất gia. Cả một đời, cho tới 60 tuổi, vẫn còn sát sanh. Mỗi ngày săn bắn, sống trong núi rừng sâu thẳm. Xưa nay chẳng hề gặp ai, và cũng chẳng nghe ai giảng kinh, không hiểu chuyện gì cả, ngay cả tiếng quốc ngữ cũng nói không thông. Tiếng Formosa chỉ nói được một nửa, có lúc nói một nửa tiếng Formosa, một nửa tiếng Nhật.
Có một ngày, không hiểu vì sao, ông biết tôi sống tại bên bờ sông. Lúc đó, tôi đi Đài Đông giảng kinh, căn lều ở bên bờ sông. Ông liền chạy đến muốn tôi đoán số mạng cho ông. Tôi nói với ông.
Tôi không có bói toán. Giới luật của người xuất gia quy định, không được bói toán cho người khác.
Ông nghe rồi, không nói gì. Chỉ âm thầm đứng ở một bên dùng miệng thổi sáo cho tôi nghe. Thổi xong rồi, tôi bảo đệ tử đem thức ăn cho ông ăn.
Trông ông rất nghèo khổ, chỉ có một bộ quần áo mặc trên người, màu mắt đỏ hồng. Vừa mới bước đến, thái độ rất giả man, lại phàn nàn là gặp phải rất nhiều điều bất hạnh. Sau khi nghe câu chuyện của ông, tôi bảo đệ tử đem một ít tiền cho ông để mua thuốc bổ mà dùng, đồng thời mua một ít thức ăn cho ông ăn. Không lâu sau đó, ông quay trở lại. Lúc đó, tôi không khuyên ông ăn chay, cũng không bảo ông đừng sát sanh, hay cần phải làm những chuyện đạo đức, càng không khuyên ông nên học với tôi.
Bất cứ người nào nhìn thấy hình dáng của ông như vậy đều hoảng sợ. Trông ông giống như vị Sa Ngộ Tịnh lúc chưa cạo đầu. Trong câu chuyện Tây Du Ký vậy, đầu tóc bù xù, ánh mắt đỏ ngầu, nói chuyện hung tợn. Tôi không khuyên ông một lời nào, chỉ đem thức ăn cho ông dùng, sau đó bảo ông ra đi. Mấy tiếng sau đó ông quay trở lại, không biết đệ tử của tôi có nói với ông điều gì hay không, tôi không biết. Hơn nữa, tôi không biết tiếng Formosa. Lúc ông ra đi còn nói, cho dù có chết, tôi cũng không thể ăn chay. Ông nói với đồ đệ của tôi là không có cách nào học với tôi được. Lúc đó, tôi cũng không khuyên ông điều gì.
Mấy tiếng đồng hồ sau, ông quay trở lại và nói ông bị tôi cảm hóa, trong lòng cảm thấy cảm động. Từ bây giờ trở đi, sẽ không sát sanh nữa. Những loài vật bắt được, ông đều phóng sanh hết, và nhất định theo tôi xuất gia. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà cả con người đều biến đổi. Nếu quý vị nhìn thấy hình dáng của ông trước đây, so với bây giờ, quý vị sẽ hoàn toàn không nhận ra ông. Lúc ông về nhà, ngay cả người bạn sống chung 30 mấy năm với ông cũng không nhận ra.
Tình thương của Phật Bồ Tát có thể cảm hóa được người. Không cần dùng ngôn ngữ, nếu có duyên, nhìn một lần là được ngộ đạo, nhìn một lần là được khai ngộ, không cần phải nói điều gì. Nếu phải nói nhiều là bởi vì chúng ta chưa đạt được đẳng cấp, tức khắc ngộ đạo, nên mới cần phải nói nhiều như vậy. Có một số người nghe tôi giảng kinh rất nhiều, đọc rất nhiều sách của tôi, nghe rất nhiều băng của tôi, nhưng họ vẫn cứ không hiểu, cho nên quý vị có thể nhận ra. Đẳng cấp của chúng sanh có khác nhau.
Hôm qua có người hỏi tôi.
Có thể độ hết chúng sanh không?
Tôi nói, không. Bởi vì độ hết những chúng sanh này thì còn đá, đợi đến khi đá trở thành cây cỏ trở thành loài vật trở thành người. Lúc làm người, nếu như hung ác, thì cũng không thể lập tức thành Phật, mà phải trở lại làm loài vật, làm đá, luân hồi rất nhiều lần.
Nếu bây giờ chúng ta gặp được một vị minh sư, lại bỏ lỡ cơ hội không theo học với họ, một khi bỏ mất cơ hội thì còn phải đợi mấy tỷ năm sau mới có thể lại gặp họ một lần nữa. Mấy tỷ năm, không phải mấy vạn năm, bởi vì đây là thời mạt pháp, phải đợi mấy tỷ năm mới có thể gặp minh sư một lần. Cho nên không phải người nào cũng đều có phước báo. Đừng cho rằng bây giờ gặp được một vị minh sư rồi bỏ qua đi, thì đời sau sanh ra lại có thể gặp được ngài, không đơn giản như vậy.
Tại sao không đơn giản? Tôi giải thích, bởi vì nhân quả của chúng ta có những thời khắc khác nhau, giai đoạn khác nhau. Ví dụ đời trước của chúng ta có làm chuyện tốt, cũng có làm chuyện xấu. Chuyện tốt, chuyện xấu đều có làm. Bây giờ, chúng ta đạt được thời gian của làm việc tốt. Chúng ta tự nhiên gặp được minh sư. Chúng ta có thể hưởng thụ phước báu. Sống một cuộc đời rất giàu có, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh. Làm việc không gặp chút chướng ngại nào, vân vân. Nếu bây giờ chúng ta không nắm giữ cơ hội tốt này, về sau, khi thời khắc đen tối đến, chúng ta sẽ không kịp cứu vớt. Khi thời khắc âm đến, sẽ kéo chúng ta xuống mãi. Làm việc gì cũng không thuận lợi, rất có thể chúng ta lại gây thêm nghiệp chướng, không kịp đến hưởng thụ phước báu của đời sau.
Tôi lại kể một câu chuyện. Trước đây có một người nhà giàu, nhưng rất tham lam, hà tiện. Tham lam, hà tiện. Xưa nay chưa bao giờ bố thí cho bất cứ người nào. Chưa bao giờ làm được một việc thiện. Tiền của ông giữ rất kỹ. Cả ngày đếm, coi thử có bao nhiêu. Ông không dám lấy vợ. Bởi vì, sợ vợ ăn quá nhiều thực phẩm của ông. Lại sợ sanh con cái thì thêm phiền phức. Ông không dám kết bạn. Sợ bạn bè đến nhà ông nói chuyện, uống cà phê, sữa của ông. Ông không dám tham gia những buổi tiệc tùng của người khác, sợ sẽ phải mời họ trở lại, sợ đi lại sẽ tốn kém tiền xe. Cho nên, ông rất cô đơn, không có một người bạn nào, nhưng ông không cảm thấy cô đơn. Bởi vì mỗi ngày, ông đếm tiền cho qua ngày. Bạn của ông là tiền, vợ của ông là tiền, con cái là tiền. Phước báo của ông cũng là tiền, phương pháp tu hành của ông là tiền.
Cho nên, trong 84.000 pháp môn, đại khái chắc cũng bao gồm tiền. Hôm qua, quý vị hỏi 84.000 pháp môn, tôi không dám nói, bởi vì có pháp môn không tốt, chỉ có một pháp môn tốt nhất, đó là pháp môn Quán Âm. Vừa rồi tôi giảng, những pháp môn khác cũng có thể tu. Nhưng đối với chúng ta, không tốt lắm.
Có một ngày, ông nghe nói có một người láng giềng qua đời. Tất cả tài sản đều cống hiến cho mọi người. Ai muốn lấy thì đến lấy. Không gặp một vấn đề gì. Ông nghe nói rất rõ ràng. Xác định rằng, không có điều kiện gì. Cho nên, ông đến lấy. Kết quả, ông lấy quá nhiều, nên quá nặng. Một mình ông mang không nổi về nhà, lại không có chiếc xe nào. Cũng không muốn bảo một người làm công nào giúp đỡ. Ông chỉ muốn tự mình đem những tài sản lấy được này về nhà, nhưng ông lại mang không được. Để lại món này ở đây thì ông cảm thấy rất đáng tiếc. Để lại món kia thì ông không nỡ lòng, không bỏ được món nào cả. Nên đứng ở đó một mình, bước tới bước lui, đi không nổi.
Sau đó, có một người ở bên cạnh nói với ông.
Tôi giúp ông mang về nhà, được không?
Ông giật mình nói.
Anh có phải muốn tiền không? Tôi không cần người giúp đỡ. Tôi không muốn cho tiền ai cả.
Người kia nói.
Không phải. Tôi mang giúp ông về nhà hoàn toàn miễn phí.
Ông nói.
Có người tốt như vậy sao? Thật không?
Người đó trả lời.
Thật vậy. Tôi không lấy một đồng nào của ông.
Con người tham lam hà tiện ấy suy nghĩ rất kỹ. Sau khi được người này xác nhận thật sự không muốn lấy tiền, mới chịu để cho họ mang giúp về nhà. Người giúp đỡ ấy nói.
Nhưng tôi có một điều kiện.
Người tham lam hà tiện ấy nói,
nếu anh muốn tiền thì không được.
Người ấy nói,
không phải, tôi không muốn tiền và không muốn bất cứ một thứ vật chất nào. Nhưng từ đây về nhà của ông phải nghe tôi giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. Và lại từ đây đến đó cũng vừa vặn đi 2 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ yêu cầu như vậy, hiểu không?
Ông trả lời,
được, không hề gì. Anh có thể nói, như vậy thời gian của chúng ta qua đi nhanh hơn.
Sau đó, hai người cùng nhau mang số tài sản này về nhà. Người kia vừa đi, vừa giảng kinh, nói những chuyện của Thượng Đế, những lý tưởng cao nhã, nói những chuyện về Phật Bồ Tát, về đạo đức, tán thán chân lý tối cao, vân vân, cho ông nghe. Khi đến nhà, ông nói,
thôi, tôi đến nhà rồi, tôi không còn muốn nghe nữa, anh đi đi, để đồ vật xuống.
Sau đó, ông lập tức đóng cửa, sợ người kia trở vào uống nước, hoặc là uống thứ gì. Người đó ở bên ngoài nói,
tôi còn một việc cần nói với ông.
Ông sợ rằng, người này muốn tiền, hoặc là muốn một thứ gì, liền nói,
hãy nói mau.
Người nọ nói,
3 ngày sau, ông sẽ vãng sanh.
Ông nói,
anh giỡn chơi, tôi làm sao mà vãng sanh được?
Người nọ trả lời,
bây giờ ông có thể không tin tôi, nhưng 3 ngày sau tự nhiên ông sẽ tin, bởi vì tôi có tu hành, cho nên tôi biết được lúc nào ông sẽ đi. Kiếp trước, chúng ta có duyên, ông đã từng giúp tôi một chút, bây giờ tôi tu hành đã thành tựu, cho nên mới đến giúp đỡ ông. Tôi nói với ông, 3 ngày sau, ông sẽ lìa đời. Ông cần phải chuẩn bị rõ ràng. Tôi chỉ đến báo tin cho ông. Tôi không cần bất cứ điều gì của ông. Nhưng tôi sợ lúc ông vãng sanh không có một chút phước báo nào để ông mang theo. Cho nên tôi mới đặc biệt đến chỉ dẫn cho ông. Lúc ông vãng sanh, ông sẽ đến địa ngục và gặp Diêm Vương. Diêm Vương sẽ thấy ông không có một chút phước báo nào, không làm một việc thiện nào. Bố thí cũng không, tỳ giới cũng không, tinh tiến, thiền định, trí huệ đều không có. Lúc đó ông rất phiền phức, nhưng ông có một phước báo duy nhất sau cùng là ông nghe tôi giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. Nếu Diêm Vương hỏi ông, bây giờ ông muốn hưởng thụ phước báo của ông hay là muốn nhận lãnh nghiệp chướng của ông trước? Bởi vì nghiệp chướng của ông rất nặng, cho nên tốt nhất ông nói với Diêm Vương, tôi muốn hưởng thụ phước báo 2 tiếng đồng hồ nghe kinh của tôi. Như vậy, đối với ông tốt hơn. Nếu ông nhận lãnh những hình phạt vì nghiệp chướng của ông trước, sợ rằng phải trải qua 100.000 vạn kiếp, ông cũng không thể trở ra. Như vậy, tôi sẽ không có cách nào cứu ông.
Người tham lam hà tiện nói,
nếu như làm như vậy là đúng, tôi sẽ nhất định ghi nhớ.
Sau đó, người kia liền cáo từ.
3 ngày sau đó, ông tham lam hạ tiện vãng sanh thật, khi xuống địa ngục, đương nhiên gặp Diêm Vương. Diêm Vương nhìn thấy nghiệp chướng ông như núi, tất cả đều là nghiệp chướng. Cuối cùng mới thấy ông có phước báo của 2 tiếng đồng hồ nghe kinh. Quả nhiên, Diêm Vương hỏi người đó như lời đã cảnh cáo vậy.
Bây giờ, ông muốn hưởng phước báo hay là chịu nhận nghiệp chướng trước? Ông trả lời,
hưởng thụ phước báo trước.
Diêm Vương nói,
được, đưa ông lên thiên đàng, vì trong 2 tiếng đồng hồ đó nghe được tên của Thượng Đế, nghe được vị tu hành đã thành tựu giảng kinh mới có thể được lên thiên quốc.
Ông vừa lên thiên quốc, liền nhìn thấy người trước đây giảng kinh cho ông nghe, đang giảng kinh cho những thiên nhân nghe. Khi nhìn thấy, ông liền nói,
thì ra là ông à?
Người đó trả lời,
là tôi đây. Bây giờ hãy ngồi xuống nghe kinh nữa.
Ông liền ngồi xuống, nghe kinh thêm 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ nghe kinh, phước báo của ông lại được gia tăng. Vì được nghe kinh 2 tiếng đồng hồ, ông có thể sống trên thiên đàng 100 năm. Bây giờ, lại nghe kinh thêm 5 tiếng đồng hồ, đợi thời gian đến rồi, lại xuống địa ngục. Phước báo dùng hết rồi, thì cần phải xuống địa ngục. Người đó lại nói với ông,
khi ông đến địa ngục, vẫn cứ nói với Diêm Vương, tôi muốn hưởng thụ phước báo của 5 tiếng đồng hồ này.
Khi phước báo của 5 tiếng đồng hồ này hưởng xong, Diêm Vương biết được, liền nói với ông rằng,
ông có minh sư, tôi không còn cách nào khác. Được, ông được giải thoát rồi, không cần phải xử phạt ông. Chúng ta có cả phước báo lẫn nghiệp chướng, nhưng nếu chúng ta thông minh, có thể nắm lấy thời gian hưởng thụ phước báo, tận dụng trước, lợi dụng khoảng thời gian này để tạo phước báo khác. Như vậy, phước báo của chúng ta sẽ rất nhiều, dùng không hết. Dù chúng ta có nghiệp chướng cũng không bị nghiệp chướng này ảnh hưởng. Hiểu ý của tôi không?
Cũng cùng một tình trạng, bây giờ chúng ta đã làm người rồi, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này. Nếu như chờ nghiệp chướng của chúng ta đến, thì sẽ không kịp rồi. Bởi khi nghiệp chướng đến, có khi phải xuống địa ngục rất lâu, không ai đến cứu chúng ta được. Cho nên bây giờ, chúng ta chưa xuống địa ngục, vẫn còn làm người, hãy giữ gìn cẩn thận, lục căn rất rõ ràng, tu hành vẫn còn kịp. Phước báu của chúng ta chưa dùng hết, nếu chúng ta lại đạt được một phước báu lớn khác, về sau, phước báu của chúng ta sẽ dùng không hết. Mặc kệ nghiệp chướng, đừng để ý đến nó, nghiệp chướng bị phước báu che hết rồi.
Cho nên Diêm Vương rất sợ Minh Sư. Ngoài Minh Sư ra, họ không sợ bất cứ ai. Bởi vì họ biết Minh Sư biết cách cứu người, tất cả mọi người chỉ cần được Minh Sư nhìn một lần là được cứu. Không còn gì liên hệ với Diêm Vương nữa. Cho nên, bất cứ người nào công kích Minh Sư đều là bộ hạ của Diêm Vương. Công việc của họ là cản trở người khác tu hành, không để cho người ta biết được Minh Sư của mình. Sau đó, đời đời kiếp kiếp luân hồi, như vậy họ mới có cơ hội xử phạt những người đó.
Nhưng những điều này cũng là khảo nghiệm, không phải là ác ý. Đây là hệ thống của vũ trụ, cũng giống như hệ thống của một quốc gia vậy, có tổng thống, có bộ trưởng, có cảnh sát, vân vân. Cảnh sát sẽ xử phạt những người không tốt, bảo vệ an ninh quốc gia. Quân nhân thì đi giết giặc, bảo vệ hòa bình quốc gia. Như vậy không phải là ác ý, chỉ là một thứ hệ thống mà thôi. Nếu chúng ta muốn tránh những hệ thống này, thì cần phải tu pháp môn cao đẳng. Nhưng không nên phỉ báng hoặc chửi mắng những người đó. Chúng ta chỉ cần đi một con đường khác là đúng. Giả sử chúng ta không muốn có liên hệ với cảnh sát, không muốn bị họ bắt xử phạt, thì chúng ta đừng trộm cướp, đừng giết người, đừng làm những chuyện xấu. Chúng ta làm một công dân lương thiện.
Nếu chúng ta có học vấn cao, chúng ta có thể làm bộ trưởng, làm tổng thống, làm những quan lớn, làm bác sĩ cứu người, không cần phải cả ngày phê bình cảnh sát tại sao hành hạ người vân vân. Đây là công việc của họ, chỉ cần chúng ta không có liên hệ với họ là được rồi.
Cùng một hoàn cảnh, trong vũ trụ này có quỷ, có ma, có Phật, có Bồ Tát. Chúng ta không cần phải có liên hệ với ma quỷ, chúng ta có thể chỉ liên hệ với Phật Bồ Tát. Ma quỷ cuối cùng cũng có thể tu hành, trở thành Phật Bồ Tát. Chẳng qua bây giờ họ chưa muốn tu, họ vẫn còn thích làm những công việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Văn hóa Đài Trung Formosa vào ngày 9 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Làm thế nào để giữ gìn phước báu, ngăn tránh nghiệp chướng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.